Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với Surprise Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. The podcast ngày hôm nay được xây dựng ở trong một studio rất đẹp ở Sài Gòn và nhờ có vị khách mời ngày hôm nay, Lê Cao Chí, CEO của VG, một nền tảng cho trải nghiệm ở tại Sài Gòn. Và Chí cũng là một podcaster với một podcast rất thú vị có tên là The Chí Way về ứng dụng triết học và các câu chuyện về xã hội, văn hóa. Chào mừng Chí đã tới với Surprise Writer Podcast.
Cảm ơn chị, rất vui khi mà được lên podcast của chị. Và có thể đây là lần đầu tiên Chí xuất hiện trong podcast của chị đúng không?
Đúng vậy.
Không biết tại sao mình quen nhau lâu nhưng mà lần đầu tiên Chí mới lên đây được. Chắc có lẽ là tại do Chí tới Sài Gòn rồi.
Đúng vậy. Tại vì Chí là một trong những người mà Chí rất muốn gặp và mình đã quen nhau được hơn 2 năm rồi. Và thật ra Chí bắt đầu quen Chí là bởi vì Chí có nền tảng VG và mình sẽ nói cụ thể hơn về VG trong phần sau của podcast. Nhưng mà có một giai đoạn trong dịch Covid thì VG là một nền tảng gặp gỡ và trải nghiệm tại Sài Gòn. Thế nhưng mà có một giai đoạn thì Chí tổ chức các buổi workshop online trong thời kỳ dịch. Thì Chí rất may mắn được Chí mời để trở thành một trong những diễn giả. Và đấy là cũng là lần đầu tiên mà Chí tổ chức một cái buổi mà một hoặc là những cái buổi mà một với một nhóm nhỏ về một cái chủ đề nào đấy. Cho nên là từ đấy mình mới quen nhau và rất là thú vị bởi vì là sau này Chi và Chí có làm chung một cái buổi nói chuyện về sự tự tin và hai cái vai rất là khác nhau, bởi vì Chi chia sẻ về trải nghiệm cá nhân cũng giống như Chi vẫn thường chia sẻ trên podcast và YouTube, nhưng mà Chí lại nói về triết học. Hai cái nó rất là khác nhau, nhưng mà Chi luôn cảm thấy đâu đấy có cái sự kết nối rất là chặt chẽ với Chí. Và có những cái buổi mà mình không có thu podcast nhưng mà mình chỉ gặp để nói chuyện catch up trên Zoom thôi, nhưng mà cũng hàng tiếng liền. Cho nên hôm nay Chi rất là vui có cơ hội để ngồi xuống để nói chuyện với Chí, bởi vì có rất nhiều điều thú vị về con người này, về việc làm sáng tạo nội dung này, về việc tạo ra một cái business này. Và đặc biệt là Chí cũng có một số cái trải nghiệm Chí nghĩ là rất thú vị, bởi vì Chí là du học sinh ở Úc đúng không? Thì Chí có thể kể về cái hành trình đi học ở Úc, Chí học gì và tại sao Chí quyết định trở lại Việt Nam?
Cái lý do mà Chí qua Úc là bởi vì mọi người hay hỏi Chí tại sao chọn Úc mà không phải chọn nước khác á. Thì Chí hay nói tại vì anh hai của Chí đi Úc. Anh hai của Chí thì ngày xưa anh hai Chí học rất là giỏi. Anh hai Chí học chuyên sinh của Lê Hồng Phong. Và hồi xưa anh hai Chí đậu cả năng khiếu nữa, tức là một người học lúc nào cũng top ở cái trường của mình. Sau đó là anh hai Chí đi du học đầu tiên. Và không biết lý do gì mà anh hai chọn Perth ở Tây Úc. Và thành phố đó, nếu mà các bạn nói về Úc á, thì ít ai mà nghĩ tới Perth. Người ta nghĩ tới Sydney, Melbourne, Brisbane. Nhưng mà anh hai Chí chọn Perth. Tại vì hồi xưa cái logic của anh hai rất là rõ ràng là Perth cách Việt Nam mình, nó gần Việt Nam mình nhất. Và nó cách chỉ một múi giờ thôi. Có nghĩa là cái khả năng liên lạc với gia đình nó cũng dễ hơn. Như Chi, thí dụ bên Mỹ đi là Chi phải cách tối thiểu là nửa ngày hay cái gì đó. Còn Perth là...
cả ngày luôn đấy.
Cả ngày đúng không? Đúng rồi. Còn bên Perth là một tiếng. Thành ra bay qua cũng rất là nhanh nữa. Thành ra là anh hai Chí chọn ở đó. Thì lúc mà Chí được 17 tuổi thì do là hồi xưa Chí học chuyên tinh. Từ cấp 2 là đã học chuyên tinh rồi. Và coding, lớp 6 đã coding rồi. Thành ra là chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi. Hồi xưa Chí có hai cái góc nhìn là mình muốn học sau này á. Một là học công nghệ thông tin, những gì mình thích. Tại vì Chí là người duy nhất trong nhà mà thích máy móc. Hai là mình sẽ học về phim ảnh và đạo diễn. Thì cuối cùng gia đình thì bảo là đạo diễn lúc đó ở Việt Nam mình ai mà chọn đi học được. Kiểu như là sống ở nước ngoài, có truyền thống thì có, làm nghệ thuật thôi. Còn cái dễ nhất để quyết định là những cái gì nó có đầu ra. Thì cuối cùng Chí học Computer Science, là khoa học máy tính. Và anh hai Chí sẵn ở Úc rồi thì Chí cũng vào đại học của Úc luôn. Và đó là The University of Western Australia, là đại học tại Úc. Nó là một trong những cái trường đại học cũng trong top của Úc. Và Chí học khoa học máy tính. Và cuối cùng thì ở đó luôn. Đó là lý do tại sao Chí qua Úc.
Ok, rất thú vị, bởi vì đâu đó Chí cảm thấy là Chí nghĩ rằng là có hai lựa chọn. Một là học coding về tin, thứ hai là đạo diễn. Nhưng mà bây giờ biết đâu đã làm được cả hai, bởi vì là Chí làm coding cho VG đúng không? Và bây giờ Chí cũng có kênh podcast. Cảm giác cũng đâu đấy cũng có liên quan đến nghệ thuật. Nhưng mà tại sao mà hình như Chí có giai đoạn mà tốt nghiệp và đi làm ở Úc rồi, có công việc ổn định, và hình như Chí có nói là Chí cũng đã kiếm việc là ở lại Úc, mà sau đó thì tại sao Chí quyết định quay lại Việt Nam?
Lúc đầu là lúc mà Chí qua Úc lần đầu tiên á, lúc mà mình 17 tuổi á, thì Chí nghĩ là chắc mình cũng sẽ về Việt Nam thôi. Tại vì Chí đều biết là những bạn du học sinh thường lúc mà mới bắt đầu á, thì qua xứ người lạ thì mình hay có cảm giác là mình sẽ học xong rồi về thôi. Nhưng mà sau đó lúc mà ở đó thì Chí cảm giác là mình rất là hợp với Úc. Và từ từ giao thoa với lại những người bạn bên Úc. Và cuộc sống của mình hoàn toàn là sống văn hóa bên đó hết luôn, mọi thứ. Và tới một giai đoạn nó trở thành cái nhà của mình. Thì Chí lại không nghĩ tới việc là sẽ về Việt Nam. Thì lúc đó thì cái mục tiêu của Chí là sẽ có quốc tịch để ở lại. Và có thể là tại vì khi mà mình học cái, tại vì bên Úc á, thì có nhiều cái ngành là mình sẽ được nằm trong cái danh sách của chính phủ, là mình sẽ có khả năng là apply cho thẻ xanh là PR, sau đó là lên tới quốc tịch luôn. Thì Chí nằm trong đúng ngành nghề Úc đang cần, đó là nghề về công nghệ thông tin, làm phần mềm này kia. Thì sau khi mà Chí học cái đó, Chí biết là mình có thể Úc được á, là trong đầu Chí nghĩ là ok, cuộc sống mình sẽ ở đây. Tới một giai đoạn là khi mà Chí phấn đấu để mà có quốc tịch rồi á, Chí có quốc tịch năm 2017. Và cái thú vị là cái ngày mà Chí có quốc tịch, mà Chí cầm trên tay cái passport của Úc á, và Chí có một cái passport Việt Nam. Tại vì Việt Nam với Úc là mình có quyền có hai cái quốc tịch.
Mỹ cũng vậy.
Mỹ cũng vậy đúng không? Thành ra lúc mà Chí cầm trên tay hai cái á, xong Chí bắt đầu có một cái dòng suy nghĩ trong đầu mình nó chạy lại, nói với mình là thế thì tại sao mình phải bó buộc vô một đất nước? Tại sao mình không thể mở rộng cái tầm nhìn và tư duy của mình ra? Đôi khi mình không chọn Úc hay Việt Nam, mình có thể ở Nhật, mình có thể ở Thái Lan cũng được, ở Singapore cũng được, tại sao mình phải ở đây? Thì khi có quốc tịch rồi, cảm giác như là một cái checklist đã xong rồi đó, là mình check rồi đó, thì mình cảm giác là mình thêm cái cánh vào nên mình có thể bay muôn nơi vậy đó. Xong Chí mới nghĩ góc nhìn đó tự nhiên thay đổi đột ngột luôn, và Chí nghĩ là đây là thời điểm mà mình có thể có những bước chuyển mình sẽ tìm những cái cơ hội mới, những thử thách mới và những thứ mình có thể làm được. Thì trong đầu Chí trỗi dậy một vài cái ý tưởng mình sẽ làm gì. Và bắt đầu Chí mới cảm nhận là mình suy xét về những lựa chọn mình nhiều hơn. Thì Chí mới thấy là ở Úc cũng như là những nước phát triển rồi đó, thì mọi thứ nó cảm giác nó vào guồng hết rồi. Cái đỉnh điểm là khi mà Chí đi uống cà phê buổi sáng, trước khi đi làm Chí hay vào một quán cà phê Chí thích. Nó tên là Bosman, nó nằm ở một cái quận ở Úc. Và nó kế chỗ làm rồi. Thì Chí tới bữa đó buổi sáng thì Chí nói chuyện với cái bạn mà chủ ở đó. Bạn chào Chí một câu, xong cái cũng như hàng ngày là như vậy, xong Chí uống cà phê xong Chí về. Xong buổi trưa hôm đó Chí quyết định là Chí ra quán cà phê nó mua thêm một ly nữa. Thì cái bạn chủ đó cũng chào Chí lại cái câu y chang hồi sáng luôn. Xong trong đầu Chí nghĩ tại sao mà cuộc sống nó như robot á, kiểu như là bạn này thậm chí bạn quên là sáng mình đến rồi luôn, và mọi thứ theo cái guồng như vậy. Và những người Chí gặp hàng xóm bên ngoài mỗi sáng cũng chào đúng một câu như vậy. Nó liên tục và câu chuyện nó không có gì đổi. Xong Chí nghĩ là có thể là mình nên đi đâu đó. Và trong người Chí thì có cái máu trải nghiệm nữa. Chí cũng biết là, Chí không biết mọi người có biết thần số học hay không, nhưng mà Chí là số 5. Mà số 5 là những người mà rất là thích trải nghiệm, rất thích gom góp những cái moments, những cái khoảnh khắc trong cuộc sống, rất thích giao lưu với người khác. Cho dù là Chí hướng nội, nhưng mà Chí rất thích những cái câu chuyện mới. Sau đó là Chí quyết định ok, đây là lúc phải đi, phải đi đâu đó. Thì lúc đó Chí chưa có chọn địa điểm là về Việt Nam hay cái gì hết. Chí chọn là đi qua Úc. Chỉ chọn đi qua Nhật. Lúc đó Chí qua Nhật cũng cả tháng. Rồi cái chuyến đi đó thì qua Nhật một tháng. Sau đó Chí qua Hồng Kông mấy ngày. Rồi không thích lắm thì Chí bay qua Thái Lan. Chí ở Chiang Mai cũng một thời gian. Thì lúc mà đi vòng vòng cái khu châu Á của mình á, Chí mới nhận ra là đúng là có những cái bài học mới mà mình nhận ra được mà mấy năm ở Úc mình không có. Và có một cái bài học lớn nhất của Chí á, là ở mỗi nơi mà Chí đến á, là Chí có gặp những người mới và học những cái thứ mới từ họ. Đó là những trải nghiệm và rất là nguyên bản luôn. Nó không có được lặp lại, nó cũng không phải là trong một cuốn sách chỉ dẫn nào đó. Giống như hồi Chí ở Nhật, Chí tới Minakami đi, một cái thị trấn khá là nhỏ của Nhật ở trên núi. Và Minakami mùa đông thì nó không có cái gì hết, thậm chí là du lịch người ta cũng không đến, chỉ có những người nào mà trực tuyết mới lên đó thôi. Thì lúc mà Chí tới đó thì Chí vòng vòng cái ga, từ cái ga trung tâm về cái chỗ mình ở, thì Chí đi ngang một cái chỗ mà người ta làm những cái sản phẩm bằng đá, gọi là trang sức bằng đá. Thì họ có ghi là ở đây thì cũng có thể hướng dẫn bạn làm cái này mà toàn tiếng Nhật thôi. Xong Chí mới dùng cái Google Translate xem đó là cái gì. Xong Chí bước vào thì mấy người trong đó thì bảo là họ không biết nói tiếng Anh. Xong Chí nói không sao, cứ làm đi, nói bập bẹ cũng được, Chí cố gắng Chí hiểu họ làm cái gì. Sau đó là họ rất là cởi mở, họ chỉ mình làm cái này cái kia đó. Thì cuối cùng Chí làm được một cái thành phẩm rất là dễ thương, nhỏ thế này nè. Rồi Chí bắt đầu qua bên Arima Onsen, thì ở tỉnh Kobe á, thì ở nhà một người làm dao, Chí cũng xem họ mài dao như thế nào. Rồi cái bạn host Airbnb thì là một người gọi là shrine parishioner, tức là một cái người mà thanh tẩy trong một cái ngôi chùa đạo Shinto của Nhật. Và đúng cái hôm Chí đến là lễ giữa năm, bạn dẫn Chí vào cái khu mà để làm rửa tội này kia. Chí đi theo mấy người Nhật, Chí làm mấy cái lễ cúng bái của họ. Xong Chí thấy cái cuộc sống này nó đầy trải nghiệm hết, và Chí học lớn rất là nhiều thứ. Qua Thái Lan thì lại tập Muay Thái. Xong cái Chí nghĩ ok, có thể là cuộc sống mình nó xoay quanh trải nghiệm, cuộc sống mình nó xoay quanh những cái gì mà có thể học được từ người khác. Xong trong đầu Chí nghĩ là tại sao không tạo cái nền tảng cho nó. Thì lúc đầu mình chỉ chấm nở cái ý tưởng là tạo cái một nền tảng cho trải nghiệm á, để mà mọi người có thể là học từ người khác được, mà nó không phải là những thứ về du lịch nữa, nó là giữa người với người trong cùng một thành phố hay là xa hơn. Thì Trí nghĩ ok, nếu mà để làm cái đó được á, là mình phải xây dựng một công ty. Và Trí sẵn là công nghệ thông tin thì thường Trí hay nghĩ tới startup đúng không? Tech startup là một trong những cái ý tưởng đầu tiên của mình. Và lựa chọn duy nhất mà để làm startup được á, là trở về Sài Gòn. Tại vì ở Úc thì cái mức sống nó cao hơn, để xây dựng startup nó sẽ khó hơn. Nhưng mà ở Việt Nam thì mình biết là cái mức sống nó sẽ thấp hơn, thì cái mình có thể là cái rủi ro mình sẽ giảm lại, mình sẽ đỡ hơn, và nó nhà của mình nữa. Dù gì thì cũng được gia đình sau lưng để mà hỗ trợ tinh thần, hay là có thể ở nhà cũng đỡ hơn với phần chi phí. Thế là chỉ bay về Sài Gòn. Thì đó là cái câu chuyện tại sao mà chỉ ở Úc mà chỉ về Sài Gòn, là nó kết nối cái sâu chuỗi từ Úc tới Nhật tới Hồng Kông tới Thái Lan rồi về Việt Nam, nó cái vòng như vậy luôn.
Và cái khoảng thời gian mà chị nói là đi lòng vòng như thế là khoảng bao nhiêu lâu?
Lúc đó là khoảng hơn 2 tháng một chút.
Cũng không phải là nhiều.
Cũng không phải là nhiều, nhưng mà cái hay của việc là khi mà chị tách mình ra khỏi một cái bối cảnh hàng ngày á, tự nhiên cái đầu của mình nó hay lắm, nó nhận ra những cái mới.
Thú vị. Tại vì là sau cái chuyến về Sài Gòn này á, thì chị sẽ tiếp tục hành trình đi Nhật, đi Đài Loan và đi Hàn Quốc. Thì chị cũng cảm thấy là mình cũng có một cái hành trình mini, biết đâu qua đấy mình có một cái gì đấy thú vị. Nhưng mà chị cũng có chia sẻ một phần là tại sao ở vị trí thần số học con số 5 rồi là có sự trải nghiệm thông qua cái chuyến đi từ các nước đó, cho nên là khiến cho chị quyết định là lập ra một cái công ty mà tạo ra cái sự trải nghiệm đó, và đấy là VG. Thì chị có thể giới thiệu qua một chút VG là gì?
VG là một cái nền tảng cho trải nghiệm, một cái sứ mệnh đầu tiên của nó luôn. Cái sứ mệnh thế này, tức là chỉ nhìn về tất cả mọi người hay là những cái business của mình, chúng ta đều có những cái gọi là những cái tài nguyên, có thể là về kiến thức, có thể là về kỹ năng, thì mà những thứ đó thì có những cái mà người ta rất là thích để học cùng với mình hay là sử dụng. Giống như là như Trí thì Trí có một cái trải nghiệm về uống cà phê với Trí và nói về podcast hay là nói về startup. Mọi người có thể book Trí để làm một cái podcast riêng của họ, hay là mọi người có thể là tới một, thí dụ như tới cái gym của nhà Trí là Leica Athletic Base á, thì ở đó có những hoạt động giống như là tắm bùn đá, hay là Cường có thể giúp các bạn chỉnh động tác của mình. Tức là mọi thứ, mọi cái entity á, những cái thực thể, con người hay là business, là đều có những cái thứ mà họ có thể khai thác được để chỉ với người khác. Thì Trí muốn tạo cái nền tảng cho cái chuyện đó, và Trí nghĩ là nó rất là underserved, tức là nó chưa được phục vụ và chưa có người làm nhiều. Và đó là lý do tại sao mà Trí chọn cái này, chọn VG. Cái mission nó là như vậy.
Và coi như là hôm nay là chúng ta đều đã được book một cái trải nghiệm.
Yeah, nó là trải nghiệm.
Uống cà phê và nói về startup với Trí. Tình cờ là hôm qua thì Chi có gặp một người bạn nước ngoài, và bạn hỏi là ô ngày mai Chi có kế hoạch làm gì, thì Chi bảo ô Chi đi gặp Trí ở VG. Thì bạn hỏi là VG là gì, thì Chi có giải thích qua là ok, một cái nền tảng trải nghiệm. Thì cái suy nghĩ đầu tiên ban đầu của bạn là thế nào giống như là Airbnb experience. Thì nếu các bạn chưa có du lịch ấy, thì Airbnb họ cũng có một cái nền tảng ở trên cái ứng dụng gọi là thuê nhà, thì cũng có một ứng dụng trải nghiệm. Thì Chi nghĩ cũng mới có cái đấy, nhưng mà bà Chi đã từng sử dụng hồi mà Chi đi Hàn Quốc, thì Chi có book một anh photo chụp hình trên đó, và cũng có book một số cái trải nghiệm về làm cái nhỏ nhỏ trên đấy. Nhưng mà Chi nghĩ là VG có những cái sự khác biệt riêng, và ví dụ như là mình có thể book một buổi nói chuyện chẳng hạn, hay là một cuộc nói chuyện sâu. Thì Chi có bao giờ so sánh VG với Airbnb experience hay là
Chi thấy không? Là trong giới VC, giới đầu tư thì họ lúc mà họ chưa có rõ thì họ hay thường so sánh như vậy. Nhưng mà cái mấu chốt khác biệt đó là Airbnb experience, là nó là một cái sản phẩm nối dài của Airbnb Homes. Tại vì khi người ta du lịch á, người ta tới một chỗ rồi thì dĩ nhiên là người ta muốn làm cái gì đó luôn ở trong cái thành phố nơi họ ở. Thì Airbnb Experience nó đúng như là cái chữ experience của nó, là trải nghiệm về du lịch, văn hóa. Thành ra chị lên Airbnb Experience là chị thấy là nó kết nối với văn hóa và cái tính địa phương rất là cao. Còn VG á, là những thứ rất là thường ngày của mình, giống như là trên một buổi nói chuyện giống thế, như mình thế này đi, hay là vào gym để mà làm cái gì đó, tắm bồn, hay là đôi khi chỉ là pha một ly cà phê, hay là book một cái chỗ ngồi ở quán cà phê rất là đẹp để mình ngồi đó mình hưởng thụ một buổi chiều hoàng hôn xuống chẳng hạn. Thì chứ thấy là nó đời thường rất là nhiều, và nó là những trải nghiệm mà cho những người bản địa mình làm với nhau thôi. Tại vì những người bản địa thì thí dụ người Sài Gòn của mình như Trí đi, là không bao giờ lên Airbnb để book hoạt động về trải nghiệm du lịch ở Sài Gòn để làm gì.
Đúng.
Nhưng mà Trí có rất là nhiều thứ trên đó là một người Sài Gòn rất là thích. Giống như tuần trước Trí mới vừa làm xong một cái gọi là surf skating, là trượt ván. Trượt ván mà chỉ biết là trượt ván thì nó có skateboarding đúng không? Tức là mình trượt thẳng. như ngày xưa chỉ học đại học để di chuyển từ cái trường này sang trường kia là mình trực ván. Nhưng mà surf skating là giống như là mình surf, tức là mình lướt sóng nhưng mà nó trên bờ. Và mình tập mấy động tác mà mình lên xuống như thế này nữa. Và bạn của Trí thì có một cái hoạt động ở trên VAPG và Trí thấy khôn quá, bước luôn. Thậm chí tập mấy cái đó thấy cũng rất là thú vị. Và cái đó là cái mấu chốt, cái điểm khác biệt. Sau này thì có những cái cải tiến mới về VAPG. Và Trí có thể share với Chi sau đó khi mà mọi thứ nó hoàn thành. Lúc đó thì Chi sẽ cho những cái business, hay những người như creator như mình hay là professional, họ có thể có một cái space riêng của họ luôn. Chi gọi là Vibe Space. Và cái nơi đó họ coi như có link cái bio của họ và họ có thể là khai thác toàn bộ những cái gì họ có. Có thể là ai có thể book một cái trải nghiệm riêng của họ, hay là họ có thể pin những cái link lên trên đó. Tức là thay thế hoàn toàn cái link bio luôn. Và nó là cái nơi diễn tả họ tốt nhất luôn.
Rất là thú vị. Làm việc với Chí từ những ngày đầu tiên ấy, Chí cảm thấy là rất là thú vị. Tại vì là Chí có cái background về tech ấy, về cái công nghệ, và Chí code vài chi app. Bởi vì là có một lần mà các bạn đăng ký cũng có trục trặc, thì Chí bảo để Chí xem back end và Chí code luôn trước mặt Chí. Kiểu Chí cứ nghĩ là CEO thôi, kiểu là rất nhiều thứ và có cả coding nữa. Thì Chí có thể quay lại nói Chí cái ngày đầu tiên của vài chi được không? Thì là có Chí bắt đầu với ai, có nhà đầu tư hay không, và mọi thứ như thế nào?
Cái ngày đầu tiên thì tất nhiên với mọi cái startup và business thường là mình phải là solopreneur trước. Tức là mình phải hình thành được một cái cấu trúc nền tảng cho nó. Nó bao gồm cả cái vision và mission của mình, cái tầm nhìn và sứ mệnh của mình. Mình muốn làm cái gì, mình muốn sửa thế giới như thế nào. Mình muốn làm cái gì đó mà mình phải passionate về nó, mình phải có sự đam mê về nó. Thì ban đầu chỉ là một mình. Tất nhiên khi mà là một mình thì có kỹ năng code thì chỉ code mọi thứ từ đầu tới đuôi luôn. Và đưa ra một cái gọi là MVP. Người ta hay gọi là Minimal Viable Product. Tức là một cái sản phẩm mà cơ bản nhất để mình cho người ta thấy đại khái mình muốn làm cái gì. Thì Trí tạo ra cái đó trước. Sau đó thì có hai bạn co-founder vào là Hoàng là người mà join với Trí đầu tiên. Sau đó là một bạn co-founder làm về finance nữa. Và Hoàng thì rất là thú vị là lúc đó bạn ở bên Đức. Bạn Hoàng là người Đức gốc Việt và bạn sống ở gần Munich. Thì lúc đó thì bạn muốn về Việt Nam để thử cuộc sống Việt Nam như thế nào. Mà không biết tại sao lúc mà Trí vừa launch cái MVP mình năm 2019 á, thì lúc đưa lên mạng xong không biết sao Hoàng đi một vòng họ tìm xong mà tìm dính cái của Trí. Cái Hoàng mới nhắn hỏi Hoàng muốn về Việt Nam trial, và Hoàng mới thấy công ty này thú vị quá, Hoàng cũng thích những cái trải nghiệm, thì Hoàng có thể về làm chung với Trí được không. Thì lúc đầu Hoàng chỉ tính xin một cái vị trí là một người BD thôi, là business development á, kiểu như làm gì đó trong đó thôi. Sau đó thì Trí là không nghĩ là nó hợp với Hoàng, tại vì Hoàng về đây lúc đó Hoàng nói Trí là về có 4 tháng thôi, đâu làm được gì trong 4 tháng đâu. Nhưng mà Hoàng rất là commit, Hoàng muốn rất là muốn như vậy, sau đó thôi cứ vào đi cũng được, tìm gì cho em làm. Xong Hoàng vào 4 tháng, xong bạn quyết định ở lại đây luôn và bạn trở thành co-founder của VAMG. Thì lúc đó là có thêm Hoàng với một bạn nữa và hai bạn trẻ hơn nữa tham gia vào. Thì đội hình ráp lại là 5 người. Và đội hình đó thì lúc đó là chỉ dùng tiền riêng của mình là bootstrap toàn bộ luôn để trả cho các bạn. Sau đó thì Trí mới có một cái accelerator đầu tiên ở ngoài Hà Nội, và họ invest khoảng 20.000 đô vào để mọi thứ bắt đầu phát triển.
Thì kể từ một chút là tại sao Chí quyết định là có nhà đầu tư bên ngoài?
Chí nghĩ là khi mà các bạn làm về startup, nhất là startup về B2C á,
là mình trực tiếp từ mô hình kinh doanh của mình tới khách hàng.
Tới khách hàng. Và những cái mô hình đó, nhất là của Chí được deem là marketplace, là mô hình về sàn thương mại điện tử á, thì nó không khỏi tránh khỏi vấn đề về vốn được. Tại vì cái sản phẩm nền của nó, cái cốt lõi nhất của nó là nó cần cái sự phát triển phần mềm. Mà cái đó thì nói chung một mình Trí code thì nó rất là lâu. Thì phải cần thêm engineer. Đó, engineer thì chị cũng biết là lương của engineer rất là cao và phải trả cho họ. Chưa kể là phần marketing, là phần mình bắt đầu mình chạy những chiến dịch này kia để mà thu hút người sử dụng, thì nó sẽ tốn thêm tiền. Thì dĩ nhiên là trong giai đoạn đó mà dùng tiền cá nhân thì biết bao nhiêu cho hết. Thành ra là phải có những cái nhà đầu tư bên ngoài. Nhưng mà cũng có một cái lợi ích của những nhà đầu tư bên ngoài đó. Thì mình bắt đầu làm startup thì mình sẽ có nhiều thứ mình không biết. Tất nhiên lúc đó chỉ giỏi về tech thôi. Còn những cái khác ngoài tech ra như là vấn đề về legal, pháp lý nè, accounting nè, là kế toán, tài chính, finance, investment là đầu tư. Tất cả mấy cái đó là cái chứ không biết gì hết. Thì khi mà có những người đó vào thì trong hành trình làm việc với họ thì mình học về những cái này luôn. Tại sớm muộn khi mà mình trở thành một cái founder hay là một CEO của một công ty mà lớn, nhỏ lớn gì chứ cũng nghĩ là đều phải cần phải biết những cái thứ cơ bản đó. Finance, accounting, human resource, legal, investment, Đó là những thứ mà phần cần phải học. Thì lúc đó chứ không biết gì hết, thì khi có nhà đầu tư vào thì mình học được những cái đó luôn.
Thế bên cạnh 20.000 đầu tư ban đầu, họ cũng đầu tư cho mình kiến thức, mình học từ đó.
Đúng rồi.
Thì chị thấy là đây cũng là cái mà rất nhiều người lên kiểu Shark Tank.
Đúng rồi.
Ở Việt Nam gọi là
thương vụ bạc tỷ.
Bạc tỷ. Thì kiểu mình rất là, người ta đến là người ta học về cái đấy. Bên cạnh cái việc là gọi vốn thì khi mà gọi vốn thì chị đã từng gọi vốn bao giờ chưa? Và có. Làm sao chị quyết định làm cái đấy? Và chị muốn hỏi thêm về cái mô hình gọi vốn ấy, thì có, chị biết là có nhiều mô hình, ví dụ như là mình yêu cầu gọi vốn từng này tiền và mình chia bao nhiêu phần trăm ownership, tức là sở hữu công ty, hay là mình chia lợi nhuận, thì mô hình của chị như thế nào?
Khi mà mình gọi vốn thì luôn luôn là mình sẽ có những cái thứ rất là cơ bản mình làm. Thứ nhất là mình phải định nghĩa công ty mình là gì. Sau đó là nó sẽ đến một cái gọi là pitch deck, là cái thứ mà mình trình bày cho nhà đầu tư là mình đang làm cái gì. Và khi mà họ thích cái ý tưởng của mình đó, thì mình mới tới cái việc là dealing. Dealing là mình sẽ muốn được đầu tư bao nhiêu tiền cho bao nhiêu phần trăm. Thì cái đó nó gọi là định giá của mình, cái valuation của mình. Thì cho những startup mới vừa mở thì cái định giá mình không cao, thường là hầu như là không có định giá luôn, hoặc là tự định giá kiểu kiểu của mình. Thì từ lúc đó thì cái quan điểm của nhà đầu tư với mình đó, bao nhiêu đó, thì mình sẽ với số tiền đầu tư bao nhiêu thì mình sẽ quy đổi ra cái cổ phần của họ là bao nhiêu. Thì thường mấy cái nhà đầu tư đầu tiên của một startup đó, thường họ sẽ không lấy nhiều đâu. Tại vì chỉ biết là trong làm startup đó, thì mình sẽ có thể là không tránh khỏi cái việc là mình sẽ phải gọi vốn liên tục. Sau này khi mà phát triển lên thì cần thêm tiền. Thì nếu mà qua nhiều vòng gọi vốn mà nếu cái người đầu tiên lấy quá nhiều thì mình sẽ bị dilute cái người.
Đúng rồi.
Founder sẽ bị dilute, tức là bị pha loãng cái cổ phần của họ ra. Và sau 3 vòng đôi khi họ tụt xuống còn có 10%+. Và tất cả nhà đầu tư biết là nếu mà cái người founder mà chỉ còn 10%+ thôi thì rất là khó để họ gọi vốn thêm hay là quản lý công ty của mình. Thành ra cái vòng đầu tiên thường nó sẽ nhẹ hơn cái việc là valuation. Là thường nhà đầu tư sẽ không xuống tiền quá nhiều, nhưng mà đủ để mà mình vận hành. Đổi lại là họ sẽ lấy phần trăm nào đó đủ nhiều để họ có những cái incentive đầu tiên để rủi ro của họ, nhưng mà cũng đủ ít để mà họ không muốn mình bị pha loãng quá nhiều sau này. Thì cái đó là vấn đề cân bằng đầu tiên thôi. Và nó cũng rất là khác nhau. Tức là khi mà mọi người nói về cái phần gọi vốn đầu tiên cho một startup thì mọi người hay hỏi về một cái chiến lược chung, nhưng mà Trí thấy rất là khác nhau. Thí dụ như là nếu là Trí là first time founder đi, là người chưa có những cái việc thoái vốn đầu tiên của mình trong quá khứ và mình mới bắt đầu lần đầu, thì dĩ nhiên là cái năng lực để mà mình chứng tỏ cho người ta biết là mình có thể là build, xây dựng công ty thành công nó thấp hơn. Thí dụ như một người mà đã từng làm một startup thành công và bán nó lại với ai đó và họ tuổi đời của họ 40 chẳng hạn, thì khi nhà đầu tư vào thì dĩ nhiên là bản thân cái người đó đã là cái định giá của công ty rồi. Là họ đã có tiếng nói đó rồi, thì họ sẽ có thể gom được nhiều tiền hơn và phần trăm họ bỏ ra sẽ ít hơn, họ mất đi sẽ ít hơn. Nó dạng như vậy.
Chị cũng trong chuyến đi Sài Gòn là chị cũng gặp một số bạn cũng làm về app, về tech, về media, và điểm chung là tất cả những cái công ty mà chị đến đều có gọi vốn. Thì chị thấy cũng rất thú vị, tại vì đây là một cái mà chị hoàn toàn không biết và rất là thú vị khi mình học về mô hình này. Nhưng mà với cái đội hình mà 5 người đầu tiên của chị á, và một nhà đầu tư ban đầu, thì tới nay thì đội hình của chị là bao nhiêu và đã bao nhiêu nhà đầu tư?
Chị sau cái đợt acceleration đầu tiên á, cái đợt tăng tốc khởi nghiệp đầu tiên á, thì chị raise một cái vòng pre-seed, tức là trước khi seed luôn, với một nhà đầu tư VC bên Singapore. Thì lúc đó thì đổ về là 100.000 đô. Thì lúc đó thì chị cũng xây dựng cái team lên tới 13 người. Thì để xây dựng cái sản phẩm mình tốt hơn nữa. Thì đó là năm 2020. Đùng cái dịch tới 2 năm luôn. Chị biết là chị gặp Trí năm 2020 là cái thời gian đó, là cái thời gian mà Trí đang vừa nhận vốn về đó. Nhưng mà diễn biến của dịch là cái thứ mà không kiểm soát được. Bởi vì mọi người cũng biết là nền tảng của Vibe Trí là mọi thứ là bên ngoài. Mà ra ngoài mà gặp nhau đúng không? Mà dịch thì ở nhà hết. Thì ra là buộc cái dịch tới năm 2021 buộc Trí phải scale cái team mình thấp xuống để bảo toàn cái vốn của mình. Và sẽ scale nó ngược về 6 người. Và từ 6 người đó thì tùy chí tự cung tự cấp được, không có phải dựa vào cái nguồn nhà đầu tư để phát triển nữa. Sau đó sau cái thời gian mà mọi thứ nó xáo trộn, mình mới nhận ra là đôi khi một cái là một người founder mình phải flexible. Nếu bức tranh của mình á, là bức tranh phát triển bền vững á, thì mình không cần phải gọi vốn liên tục, và mình phải tạo ra những cái nguồn giá trị và những cái gọi là người ta hay gọi là unit economy á, là những cái bài toán kinh tế mà nó mình bỏ một đồng thì mình sẽ thu về 2 đồng và mình sustain, mình bảo trì cái team mình được, không cần phải gọi vốn thêm. Thì đôi khi có những giai đoạn mình cần cái đó. Có những giai đoạn thì mình cần phát triển nhanh hơn thì mình phải cần kéo vốn về để mình làm. Thì giai đoạn bây giờ là giai đoạn mình chỉ đang bảo toàn vốn của mình và phát triển cái team nhỏ đủ để mọi người cùng sống được, vẫn còn contribute, vẫn tạo ra giá trị được. và đang chờ thời điểm để mà mình có thể là tăng trưởng cái team trở lại.
Hành trình mà giảm downsize thì rất thú vị, bởi vì là cũng tình cờ nói chuyện với những cái team media mà chị gặp trong cái chuyến đi về Hà Nội và Sài Gòn, thì các bạn cũng nói là các bạn cũng có những giai đoạn mà phát triển nhiều nhiều và sau đó thì phải giảm nhân sự. Thì cá nhân chị chưa từng trải qua cái trải nghiệm đấy, thì khi mà mình chưa từng trải qua thì bây giờ team của chị thì cũng rất là nhỏ và các bạn đều làm part time, chưa có một full time nào cả. Thế nhưng mà mình cảm thấy là các bạn kiểu thân như một người nhà, tại vì đúng là một cái vibe startup là mình rất là thân thiết. Và mình cũng mới đi retreat về, và đâu đó trong chi nghĩ rằng là mình rất là may mắn vì mình chưa có cái trải nghiệm đấy. Nhưng mà một bạn founder mà chi gặp, bạn nói rằng là cái trải nghiệm bad downside đấy cũng là một cái trải nghiệm rất là đau đớn, nhưng một trải nghiệm mà cần có ở trong cái hành trình. Và chi thấy rằng là mình đâu đấy, nếu mà mình có cần có cái trải nghiệm này thì mình cũng cần phải sẵn sàng cho nó. Thì chị có thể chia sẻ một chút về cái phần này được không?
Tất nhiên là khi mình sa thải ai thì mình cũng chẳng muốn, đúng không? Vì nó chứng tỏ là những thứ mình đang làm nó không đủ tốt. Cái thứ hai nữa là mình không có năng lực chịu va đập. Thì đầu tiên cái việc là mình phải scale down cái team của mình, cái người founder phải chịu cái yếu tố đầu tiên là cái đó. Cái cảm giác là mình bị một cái đập vào người của mình là mình té liền. Đó là cái khả năng chịu va đập của công ty mình nó không đủ cao. Thì nó sẽ đụng với ego một xíu. Cái thứ hai nữa là không có founder nào muốn cho một nhân viên mình nghỉ hết. Vì họ có những cái mục tiêu cuộc sống của họ, họ vẫn có lương. Và họ cần phải duy trì cuộc sống của họ, mà nhất là thời điểm khó khăn nữa. Và phải cho ai đó đi, nó không có dễ dàng gì hết. Và nếu mà chị lại có một cái quan hệ tốt với họ ngoài công việc ra, là một người bạn nữa, thì cái đó nó có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ của mình. Thì chị biết là cái trải nghiệm nó đau đớn là chắc chắn. Nhưng mà cần hay không thì nó cần. Tại vì mình không thể nào hy sinh luôn công ty của mình được, đúng không? Tại vì mình sẽ cũng có những người cần còn lại, cần vẫn phải làm việc, và mình có một cái sứ mệnh mình cần phải duy trì. Thì cái việc mình cho đi một số người đi thì đôi khi nó diễn tiến tự nhiên và nó cần thiết, và nó nên xảy ra khi mà cái thời điểm bắt buộc phải như vậy. Cho dù chứ vẫn nghĩ là mục tiêu của những founder hay là những startup CEO nào cũng muốn là công ty mình với cái size như thế nào thì nó luôn luôn là constant và nó phù hợp với lại cái bối cảnh xã hội, là cái sức chịu va đập của nó rất là ổn. Có thể là cái dù có thể là dịch đến hay là có thể là có những cái biến động về kinh tế, thì công ty mình thí dụ đang có 100 người đi, và mình biết là 100 người đó có thể chỉ còn 90 người thì nó phù hợp với bài toán kinh doanh hơn. Nhưng mà khi mà họ đã đủ một cái sự va đập nhất định đó, thì họ vẫn giữ 100 người đó được, họ không phải sa thải ai hết. Nhưng mà họ chịu một cái ngắn hạn, nhưng sau đó thì họ vẫn giữ bảo toàn. Nhưng mà cái đó là cái ai cũng muốn. Nhưng mà cái thực tế là đôi khi 100 người mình chỉ có thể afford được 50 người trong đây thôi, là mình phải scale down nó xuống.
Ok, chị hiểu cái đấy. Và chị nghĩ rằng là cái vấn đề là khi mà chị quyết định phải sa thải thì nó có một cái lý do rất chính đáng là dịch. Và nó ảnh hưởng không chỉ riêng công ty của chị mà còn rất nhiều nơi khác. Thế nhưng mà có khi nào mà cái này là một cái mà thực sự chị cảm thấy khó khăn nhất khi bắt đầu xây dựng team, mà thực ra một cái nỗi sợ khi mà chị bắt đầu làm từ mà một mình đến làm với team ấy, là chị rất là sợ cái vấn đề liên quan đến con người và liên quan đến mâu thuẫn với con người. Tại vì mình càng gần và càng làm nhiều thì sẽ có rất nhiều cái va đập đó, và va đập giữa bản thân mình và các bạn trong team, và các bạn trong team với nhau ấy. Thì đâu đấy có thể một cái nào đấy, chứ không biết cái này không phải là có thể xảy ra với chị hay không, nhưng mà có thể là một bạn nào đấy mình cảm thấy là chưa phù hợp với team, bạn cần phải ra đi, hay là những cái bạn có vấn đề với nhau, thì chị giải quyết cái vấn đề con người như thế nào? Bởi vì đây thực sự là cái vấn đề mà chị trước khi mà chị có team member, chị cảm thấy là mình không biết là mình có sẵn sàng để giải quyết những vấn đề như vậy không.
Cái vấn đề này đối với chị vẫn là vấn đề khó nhất. Chị chưa bao giờ có vấn đề gọi là khó về gọi là kinh doanh nha. Tại kinh doanh thực ra là mình luôn có giải pháp, nhưng mà với con người nó phức tạp hơn. Đối với chị, vấn đề con người là vấn đề mà nếu mà mình giải quyết nó tốt thì mọi thứ nó rất là healthy. Nó không có những cái gọi là bad politics, không có chính trị xấu trong công ty của mình, và nó ảnh hưởng tới cái năng suất của mọi người. Chị cũng từng có giai đoạn là công ty có vấn đề, tại vì chị không khó để kiểm soát cái mối quan hệ của mình với lại những người đó. Tức là giữa mình với những nhân viên của mình không có khó kiểm soát, tại mình biết mình đang làm cái gì. Nhưng mà cái khó là làm sao để kiểm soát cái mối quan hệ của những người đó với nhau.
Đúng vậy.
Cái đó là cái mà mình không có control được. Mọi người hay nói về việc là xây dựng cái văn hóa để mà mọi người có thể làm việc với nhau được. Chị nghĩ văn hóa là một. Cái thứ hai nữa là cái mà mọi người thường ít nói đó là đôi khi có những cái tính cách họ không có phù hợp với nhau. Trong giai đoạn tốt công ty á, mọi thứ đang nở rộ và mọi thứ đang rất là đúng hướng á, thì nó không vấn đề gì, mọi người có thể là thấy cái thành quả, có những cái thành công nhất định thì họ cũng quên đi những cái mâu thuẫn, họ cùng phấn đấu là cái khác. Nhưng mà khi mà những cái giai đoạn mà cái xã hội hay là cái cấu trúc của kinh tế nó thay đổi, hay là gọi là giai đoạn không tốt đi, thì tất nhiên là những cái mâu thuẫn đó nó sẽ có tính khuếch trương lên, nó khuếch đại lên. Và khi mà những người đó là không đồng thuận với nhau, nhưng mà khi mà họ lại làm chung một cái dự án nào đó mà dự án này lại không thành công nữa, thì tất nhiên là nó sẽ đổ vỡ. Đó, thì chị nghĩ là vấn đề con người là vấn đề mà muôn thuở, và nó sẽ xảy ra không lúc này lúc kia thôi. Nhưng mà cái mấu chốt chị học được á, là ngày xưa lúc mà mới mở công ty thì đôi khi chị cũng giống như chị thế này, là mình sẽ thường có cái thói quen là mình xem mọi người là gia đình, bạn bè thân với nhau, và mình cũng cố gắng để mọi người cảm giác họ là bạn với nhau. Nhưng mà sau khi chỉ làm 1-2 năm, chỉ nhận ra là thật ra là cái setting, cái bối cảnh tốt nhất á, là để cho họ coi nhau là đồng nghiệp hơn là gia đình. Họ phải sẵn sàng nói với nhau là cái gì mà không thích, cái gì mình thích. Phải có một cái sự đấu tranh nhất định để mà hai bên có sự thỏa thuận với nhau về phong cách làm việc và về cái gì họ cùng hướng đến, mục tiêu chung. Và chỉ nghĩ cái đó là có thể là cái cách tiếp cận nó ổn định hơn. Tại chỉ từng coi mọi người như là trong gia đình của mình, tức là coi mọi người giống như là những người bạn thực sự. Nhưng mà sau này chỉ trực tiếp hơn, thực tế hơn là xem mọi người là những người cùng đồng hành với mình trong một cái hành trình trên con thuyền của mình, có thể mình thuyền trưởng, nhưng họ cũng còn có những thứ bên ngoài của họ, họ có vấn đề về cuộc sống, về mưu sinh, về mọi thứ. Mình phải tôn trọng cái đó và mình phải xem khác đi. Và mình cũng yêu cầu, họ phải yêu cầu mà kiểu như là mong cầu là họ đối xử với nhau cũng như vậy, chứ không phải anh em gia đình nữa. Và thực tế với nhau thì lúc đó thì nó sẽ đỡ hơn.
Đây cũng là một cái mà gần đây Chi cũng suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì là Chi thấy rằng là cá nhân Chi đến những cái tổ chức mà họ thân mật quá như gia đình ấy, và cái này thì chị cảm giác như The Price and Writer tiệm cận gần hơn cái này, nhưng mà nó khiến Chi nhớ lại cái mô hình hoặc là cái tổ chức tình nguyện ấy. Ngày xưa Chi từng làm mọi người là rất là thân với nhau, ăn ngủ với nhau rồi gắn kết với nhau, nhưng mà sau đó Chi mới nhận ra rằng cái mô hình tình nguyện này nó không tồn tại được lâu dài. Và nó khiến Chi nhận ra là ngày xưa mình đã học được cái bài học này, nhưng mà mình chưa có nhìn từ cái cạnh của người làm lãnh đạo, là cái mô hình khi mà mình để tình cảm quá nhiều ở trong công việc ấy, rồi mình xem mọi người quá là gần ấy, thì nó sẽ rất là khó để nói ra cái điều mình muốn nói. Và cái điều này là điều mà Chi cực kỳ sợ luôn ấy. Tức là mình cứ tưởng là mọi thứ nó rất là trôn chảy, bởi vì mọi người không nói cho mình những cái điều mà mình cần phải biết. Nên là Chi cũng thấy, ý là Chi cũng muốn là tiệm cận cái vấn đề là làm sao để nói trong tim của mình là có bất kỳ một điều gì mà hơi có vấn đề nói ra. Thậm chí là nó có thể là sợ là ảnh hưởng, nó cứ phải nói ra thì mình sẽ luôn có cách giải quyết. Nhưng mà nếu mà không nói ra thì... vì một cái gì đấy thì nó cực kỳ khó và cực kỳ bị động cho mình sau này. Nhưng mà một khía cạnh khác thì Chi nghĩ rằng là Chi cũng không muốn tiến tới một cái mô hình mà nó quá là corporate, quá là như là một công ty mà nó quá có vai bệ và quá là ok, người này làm cái việc này, người kia là cái việc kia, và nó không có cái sự kết nối. Thì Chi nghĩ là đâu đấy mình cần phải tìm một cái điểm cân bằng ở giữa, là khi mình có một cái quan hệ nó thực sự là gần gũi, thân thiện và tình cảm, nhưng mà không quá là như là gia đình. Tại vì là Chi cảm thấy rằng là có cảm giác là ngày xưa ấy, khi mình làm trong cái tổ chức mà quá gia đình như thế, thì có những cái tình cảm của mình cho vào đấy và nó bị lẫn công tư ấy. Và khi mình ra khỏi tổ chức đấy thì cái mối quan hệ đấy nó bị tổn thương, bởi vì là nó cứ bị lẫn lộn ấy. Thì Chi cảm thấy là đấy là một cái bài toán mà Chi vẫn đang suy nghĩ.
Chi thấy cái có một trong những cái mà Chi nhận ra được là khi mà làm việc với lại mình có một cái team đi, thì tất nhiên họ cũng có những mục tiêu cuộc đời của họ. Không phải lúc nào, ngày xưa cái hoài bão của mình đó là mình xây dựng cái team nền tảng, và những người đó sẽ đồng hành gọi là through thick and thin đó, tức là đi qua với mọi thứ với mình. Nhưng mà sau này chỉ thấy là tất nhiên là ai cũng sẽ có những mục tiêu cuộc đời của họ, nhất là với những bạn trẻ đi. Nếu mà chỉ có những người bạn trẻ trong team á, Gen Z hay là có thể là late millennial, mấy người bạn trẻ mà millennial mà sau này á, thì chính vì tuổi đời của họ còn trẻ, thành ra là có những giai đoạn họ muốn có thể là thoát ra để làm cái gì đó mới cho họ, và họ tạo ra những gì riêng của mình. Thì dĩ nhiên mà không thể bắt ép họ trong cái nơi của mình đó. Mình phải cho họ cơ hội để họ khám phá thế giới này. Cứ phải đi. Nếu mà thấy là không phải là nơi để họ phát triển nữa thì họ có thể đi. Thì Chi nhận ra là chính vì cái đó là cái mấu chốt của cuộc sống, thành ra là mình không có những cái hoài kỳ vọng là mọi người sẽ đi chung với mình lâu dài.
Ừ.
Cái vấn đề sẽ xảy ra khi mà mọi người sẽ nghỉ và mình phải tìm một người thay thế vào. Và người thay thế vào thì tất nhiên là họ sẽ mang tới những cái thứ mới của chính họ. Trước đó mình làm với 5 người, thí dụ 5 người đi. 5 người đó là cùng một cái ngôn ngữ, hiểu cái cách làm của mình suốt 2 năm vừa qua. Một trong 5 người đó đi và mình cho một người mới vào. Và người mới này vào, vô tình họ sẽ đem những cái mới của họ vào và họ chưa có quen thuần với lại những gì mà nó từng làm mấy năm nay. Thì tất nhiên là họ sẽ gây ra những phản ứng nhất định. Đó, thì cái đó là những cái mà chỉ thấy là nó sẽ xảy ra lúc này lúc kia thôi. Và cái cách dễ nhất để mà mình kiểm soát nó, chứ vẫn nghĩ là cố gắng xem mọi người giống như là nếu mà mình gọi theo thuật ngữ công ty cứ gọi là employee cũng được, chi là the boss và mấy người kia là employee thì cũng là được, tại vì lúc đó thì cái mối quan hệ với mọi người họ thấy là nó có cái làn ranh nhất định. Và khi mà những người khác bước vào thì họ cũng sẽ xem mấy người còn lại của mình là những employee có thể là senior hơn, chứ không xem đó là family. Tại cái người nào mà vào cái family mới là lúc nào họ cũng sẽ những người cũ thì cảm giác là family quá rồi, họ là không có dám nói với nhau.
Chi chưa từng nghĩ về ý này, nhưng mà đây là một ý thú vị, tức là mình càng tạo ra cái vibe family, mình nghĩ là nó vui, nó gần là gia đình, nhưng mà nó lại rất khó cho người mới vào, bởi vì họ thấy là những người kia quá là gắn kết rồi thì mình sẽ ở đâu. Và team của Chi cũng hiện nay cũng mới có thêm 2 thành viên mới, thì các bạn ở trong cái team original nguyên bản ấy cũng nói là làm sao để cho các bạn kia cảm thấy là như mình vào trong cái môi trường này được thân thiết trở lại, nhưng mà Chi cảm thấy là không tự nhiên ấy. Tại vì là đương nhiên là mình sẽ không thể nào mà thân ngay từ đầu, bởi vì là mình mới quá và mình cảm thấy là bản thân Chi mà vào một cái môi trường mọi người buồn vã quá mình cũng thấy hơi ngại, tại vì mình cũng muốn có một thời gian step back. Thì cái câu chuyện của Chi khiến cho Chi cũng suy nghĩ rất là nhiều, và Chi thấy là nó rất rất là thú vị, cái câu chuyện về con người. Thì Chi nghĩ rằng là không biết cái này có phải là do Chi không nhé, tại vì Chi trước đây Chi bắt đầu là một người làm tất cả mọi thứ một mình. Thì đâu đó trong Chi nghĩ rằng là có 2 thái cực. Một là mình muốn phát triển thêm thì mình sẽ cần phải có team, mình vẫn mình sẽ phải có thêm những cái người này làm cho mình, tại vì là who not how, mình không thể làm tất cả mọi thứ được, mình phải có cái người làm cho mình chỉ cho họ. Thế nhưng mà một cái bài khác Chi nghĩ rằng là tại vì Chi đã từng làm tất cả mọi thứ một mình nên Chi luôn luôn nghĩ là nếu mà một ngày nào đó tất cả mọi người bỏ đi thì mình vẫn có thể làm một mình. Nhưng mà Chi nghĩ nó hơi bị thái quá ấy. Nhưng mà Chi nghĩ rằng là Chi không biết nó có phải là một cái trốn chạy không, bởi vì mỗi lần mà Chi cảm thấy là ok, cái này cảm thấy là hơi quá với mình thấy là cái sự phát triển này nó cảm thấy over với mình, thì Chi hay nghĩ là ok, không sao, một ngày nào đấy mình có thể làm một mình. Nhưng mà Chi có bao giờ nghĩ như vậy không, bởi vì Chi là người bắt đầu đã với team rồi.
Chi nghĩ là tới những giai đoạn mà cái cấu trúc nó không còn quá nhỏ để mà có thể handle được nữa thì lúc đó là Chi không thể chống chạy được nữa đâu. Chi không thể nào tách mình ra nữa đâu. Như cái công ty Chi bây giờ thực sự là nếu mà không có Hoàng nữa Chi cũng rất là mệt luôn. Tức là nó không có nằm trong cái vị trí là mình có thể tự quán xuyến mọi thứ được. Nhưng mà Chi nghĩ thế này, Chi nghĩ là cái cảm giác đó là cảm giác có thật đó, nó không có sai đâu. Tại vì khi mình quen làm hoạt động độc lập á, thì có những người khác vào đôi khi có những thứ họ làm mình thấy là nó không phù hợp với mình. Và có thể là có những cái nhánh mà họ muốn phát triển lên, họ muốn làm cái đó, nhưng mà mình thấy là nó lệch với đường ray của mình. Nhưng mà Chi vẫn nghĩ là mình sẽ phải tạo ra một cái common vision, tức là cho mấy bạn hiểu là cái cách hướng đến cái tiếp cận mình muốn là gì. Mọi người có thể là làm khác cái cách làm, nhưng mà nó cùng chung một cái trục. Thì cứ để mọi người làm và họ phải thử sai và mình có thể phải góp ý với họ. Và từ từ thì Chi mới nhận ra là Chi mới thấy được là tất cả mọi thứ thật ra cũng chung cái goal thôi, chứ là cái hình thái nó khác nhau. Thì lúc đó là nó sẽ làm cho mình đỡ bị cái vấn đề là mình sợ người ta làm quá cái đó rồi nó quá sức với tim mình, quá sức với mình, hay là làm ảnh hưởng tới hình ảnh của mình, nó sẽ đỡ lại một chút. Thì Chi nghĩ đó, cái đó là chỉ có thử sai và cho phép mọi người thử thôi.
Chi nghĩ rằng là đâu đó để mà thực sự để trở thành một người làm lãnh đạo ấy, nó khó hơn rất là nhiều so với việc mà mình làm một mình, và khó hơn rất nhiều trong sách vở. Tại vì thực ra đề tài nghiên cứu của Chi chính là về lãnh đạo giáo dục, tức là mình có học rất nhiều về lãnh đạo, nhưng mà khi mình làm rồi mình thấy là có rất nhiều mô hình mà thực tế khi mình làm mình mới thấy là cái này nó có phù hợp với mình và không, và mình phải luôn luôn thay đổi và mình luôn luôn phải rất là mềm mỏng ở trong đầu của mình, và mình cũng rất là mạnh mẽ để mình đưa ra những cái quyết định đấy.
Có một ý mà nãy Chi cũng tính chia sẻ mà Chi quên, đó là lúc mà Chi nói về cái việc là khi mà có vai vế hay là có những cái tầng lớp ở trong công ty, Chi nghĩ cái đó là điều sẽ không phải tránh khỏi. Tại vì nhất là đối với startup nha, thì Chi nghĩ là cái việc các bạn scale từ công ty 5 người lên công ty 50 người rất là nhanh. Nó đôi khi chỉ tốn một vòng gọi vốn là các bạn có thể lên tới đó được rồi. Và cái Chí luôn nghĩ là về mặt con người của mình á, không bao giờ mình trốn chạy khỏi chính trị được. Nó cũng sẽ nằm đâu đây thôi. Nó không bao giờ là cái vấn đề mà sẽ không xảy ra, chắc chắn là sẽ xảy ra. Và khi mà bạn từ 5 người đến 50 người á, vấn đề sẽ xảy ra liền. Thay vì mình bỏ đi vấn đề về chính trị, mình sẽ không quan tâm tới nó, thì Chí nghĩ là có thể tạo ra chính trị, nhưng mà chính trị tốt. Tại vì đối với Chí thì khi mình tạo ra good politics, chính trị tốt ở trong cái nhóm 5 người á, thì tới nhóm 50 người nó sẽ đỡ hơn. Nó sẽ tránh trường hợp là có những cái bad apples, những cái trái táo bị hư ở trong công ty. Và trong cái giai đoạn mà mọi người chưa có thấm nhuần cái văn hóa chung á, chỉ cần một vài cái mà có vấn đề thôi là nó ảnh hưởng toàn bộ luôn. Thành ra Chí nghĩ là nghĩ về góc nhìn có chính trị cũng được, và tạo chính trị tốt từ sớm hơn là không có rồi sau đó là có chính trị hay chính trị xấu, nó ảnh hưởng mình lắm luôn á.
Chị cũng đang nghĩ về cái suy nghĩ đấy, như là chị mới nói là có cái gì đấy nó là tự nhiên ấy thì mình không thể cưỡng lại được. Chẳng hạn như là trong nhóm của chị có một bạn hôm qua cũng gọi điện thoại nói rằng em thấy cái chuyến đi rất là gần gũi và em gần với bạn này hơn, em sợ là sau này có thể đâu đấy mình sẽ chia bè phái. Sao chị bảo đấy là chuyện rất là bình thường, là mình sẽ thân với người này hơn, mình làm việc với người này cụ thể hơn chẳng hạn. Hay là có một người là trực tiếp ở dưới cái sự quản lý, cái sự supervise của một người khác, đấy là chuyện rất là cần, và đặc biệt là khi mà chị không thể nào mà bao quát tất cả mọi thứ được, thì chị cảm thấy rằng giống như chị có nói về cái việc mà politics, chính trị ở trong một nhóm khi mình phát triển nó là chuyện đương nhiên. Hay là ví dụ chị nghiên cứu về bất bình đẳng trong giáo dục, thì mọi người vẫn luôn nói là một thế giới mà không có sự bất bình đẳng như thế nào, mà thực ra không thể có một cái thế giới như vậy được. Và cái này là một cái mà các nhà triết học chắc chị cũng biết là phân tích rất nhiều, bao nhiêu trăm ngàn năm nay, và họ đều nghĩ là bất bình đẳng là có, và đôi khi cái sự bất bình đẳng là cần thiết. Bất bình đẳng là cần thiết, cái này nó sẽ khó nhiều lớp lang hơn mà cần thiết. Thì chị nghĩ rằng là chị đang suy nghĩ là trong cái quá trình mà mình xây dựng team của mình ấy, mình sẽ thấy là cái nào là thuận tự nhiên và cái nào là mình đang gồng lên để mình chống lại cái sự tự nhiên, mà cái nào đấy mà một cái sự mà phát triển nhưng mà nó vẫn trong cái tầm kiểm soát và nó có chiến lược.
Yeah, đúng rồi. Với lại Trí cũng nghĩ là cái vấn đề mà có phe nhóm này kia nó là như chị nói, nó rất là thuận tự nhiên. Cái khác á, là làm sao để mà mình cho mấy bạn cách để quán xuyến nó. Tức là như chị nói là good politics là có thể nhóm 5 người đi, là có 3 người với nhóm này, 2 người nhóm kia. Trí không thấy vấn đề chuyện đó. Chỉ là đừng có đả kích nhau. Tức là lúc nào cũng constructive. Tức là thí dụ như nhóm 2 bạn này thấy nhóm kia có thể làm cái đó mình không thích lắm, chia sẻ thực tế với nhau và có thể là cùng tiến tới cái giải pháp chung. Thì đó là good politics, cũng chia bè phái, nhưng mà nó dựa trên cơ sở là mọi người cùng phấn đấu đi lên. Còn khi mà nói xấu qua lại, chỉ nghĩ là cái đó là cái vấn đề. Và cái đó sẽ có lúc nó sẽ xảy ra. Và chỉ luôn trong đầu mình nghĩ là mình sẽ không loại thải khả năng đó, và cố gắng là mình lường trước khả năng đó, và mình cố gắng để cái team bây giờ để không bao giờ có vấn đề đó trước đã.
Chị luôn nghĩ cái quan trọng nhất là cái sự trao đổi thẳng thắn. Thay đổi thẳng thắn thì có cái gì nói ra cái đấy, và nó luôn luôn sẽ tốt hơn. Tại vì chị nghĩ là chị lớn lên trong văn hóa miền Bắc ấy, thì mọi người sẽ rất là lớp lang, kiểu không nói phải biết là như thế. Thì khi mà trưởng thành thì là một người con gái ấy, thì kiểu mẹ chị luôn luôn cũng là kiểu nói kiểu như thế, là cứ để xem mà nó có nghĩ như vậy không thứ. Xong rồi đến một thời điểm mà hồi trước đó chị nghĩ là đấy là chân lý, ai cũng như vậy. Nhưng mà sau khi chị đến nước ngoài mới thấy rằng là đấy là một cái văn hóa rất là Việt Nam và rất là miền Bắc, và nó rất là mệt ấy. Và nó cũng không phù hợp với chị, bởi vì chị là một người rất logic, tại vậy mình mới học khoa học. Chứ còn mình cũng không phải một người mà có thể đoán được, kiểu không phải một người nhạy cảm ấy. Cho nên là chị còn nhớ cái ngày đầu tiên mà chị đón mẹ chị từ sân bay xuống ấy. Chị nói là mẹ ơi, bây giờ mẹ ở Mỹ với con thì mẹ làm ơn hãy nói 100% những cái điều của mẹ muốn nói, hoặc là ba mẹ muốn nói, bởi vì là con không còn có cái luyện tập cái tư duy để đoán ý nữa. Và từ đấy mình thấy là cái mối quan hệ của mình với bố mẹ mình nó dễ dàng hơn rất là nhiều ấy. Tất nhiên là không thể nào mà 100% thẳng thắn, bởi vì là cái kiểu cái văn hóa hơi khác, nhưng mà mình luôn cố gắng mình nói cái điều đấy ngay cả trong nhóm của mình, là có một cái gì làm lơ nói ra ngay lập tức thì mình luôn luôn có thể có cách để mình xử lý.
Đúng rồi. Cái đó là cái tầng đầu tiên. Chị nghĩ là cái tầng thứ hai mà chị nhận ra luôn là khi mà mọi người có khả năng tự nói ra, đôi khi họ không kiểm soát mình nên nói cái gì. Công ty Trí thì thường các bạn hay có thói quen là chat nhiều. Và chat rất là nhanh, nhiều khi là một câu nhưng mà tách thành 5 câu, 5 dòng. Và Trí nghĩ là cái cách tốt nhất để mọi người có thể nói ra như họ thực sự suy nghĩ là họ phải viết email. Thật ra Trí nói là các bạn nếu mà có vấn đề và feedback với nhau đừng viết những cái text message, những cái lời nhắn trên Slack hay là trên Messenger. Viết thành một cái email: Dear ai đó, dưới đây cái gì mình nghĩ. Và khi các bạn có khả năng viết ra một cái đoạn hội thoại dài á, là lúc các bạn đã suy nghĩ rất là nhiều về cái gì mình đang nói. Và câu chữ nó cũng gọn gàng hơn, và bạn thực sự mà muốn nói cái đó. chứ tránh trường hợp là cứ cảm xúc nó vừa nổ lên cái là mình viết một đoạn một cái câu xong rồi enter xong rồi nghỉ chút nữa viết thêm câu nữa thì lúc đó là nó sẽ loạn lên. Và đôi khi mình có thể nói ra được nhưng mà mình lại nói tùm lum lá, người ta không hiểu mình nói cái gì.
Đúng rồi. À, ý thứ hai, thế thì Chí giữa việc mà nhắn tin và email thì tức là Chí có ý là mình sẽ email, Chí đã đồng ý về cái kiểu mình có thể suy nghĩ. Nhưng mà giữa việc viết email và việc gặp trực tiếp để nói ấy, thì Chí nghĩ là cái nào thì nó dễ hơn trong trường hợp.
Chí thấy là đó là tùy vô từng người, tại vì có những người nói rất giỏi. Giống như Chí thì Chí có khả năng nói khá là tốt, ví dụ Chí cảm nhận được một số bạn nha, là có cảm xúc nhưng mà họ không có verbalize, họ không có nói ra được cái cảm xúc đó bằng ngôn ngữ. Chí thì có thể có làm cái chuyện đó, tại vì qua thời gian làm podcast thì Chí cảm giác Chí giỏi hơn cái đó. Chí thuận tiện để mà ngồi nói chuyện với ai đó và diễn tả toàn bộ những gì mình nghĩ. Một số bạn không giỏi bằng ngôn ngữ, thành ra khi mà force họ hay là bắt họ phải ngồi nói chuyện với nhau, họ bắt đầu sượng lên, họ nói tâm lâm lá hết. Thành ra những người đó thì có thể thích hợp hơn là để là viết email, à, viết những cái đoạn tin này kia. Thì Chí nghĩ là tùy vào từng người thôi. Nhưng mà nếu mà giữa founder với nhau, ví dụ Chí làm founder với Chí làm founder, thì Chí nghĩ là với founder thì Chí nghĩ là khả năng viết và khả năng nói mà nên rất là tốt. Tại vì không có những có những thứ bạn sẽ không phải là chỉ được viết không, và có những thứ không phải là bạn chỉ được nói không. Mà chính vì mình là founder mà phải có những cái cuộc sống nó hơi khác người ta xíu, là mình phải giỏi cả nói và viết luôn.
Tại cái phần này thì có lẽ là sẽ chuyển sang một cái mặt khác của Chí, là phần nói. Như Chí nói là Chí có làm podcast. Thì podcast giờ Chí quay đến như thế nào?
Nó đến từ giai đoạn dịch thôi. Và Chí nghĩ là mình có nhiều thứ mình có thể chia sẻ bên ngoài được. Trong Chí là một người mà suy nghĩ rất là nhiều nha. Một người sống hướng nội. Và trong đầu Chí là cái sự hỗn ngang của ý tưởng. Như phần đầu Chí nói là nếu mà không học IT hay là Computer Science thì Chí học làm đạo diễn. Bởi vì trong đầu Chí luôn là những hình ảnh và những cái tư duy xáo trộn. Và Chí có một cái trong người mình là cái tính nghệ thuật và nghệ sĩ rất là cao. Và chính vì nó trong đầu mình rất là nhiều thứ và mình muốn được giải tỏa nó ra. Thì bây giờ Chí không làm nhạc. Hồi xưa Chí cũng thử làm rap và Chí cũng có những bài rap của mình. Nhưng mà Chí vẫn không phải là một rapper. Chứ không quay phim, chứ không giải thoát được những cái suy nghĩ trong đầu mình. Nó lấp lan và nó xoay chuyển thành những cái thứ rời rạc nhưng mà mình cần cấu trúc. Thì cuối cùng Chí chọn podcast là nơi mà Chí có thể là gom những ý tưởng đó lại và biến nó thành một cái câu chuyện dài 40 phút, 45 phút gì đó. Và Chí thấy hợp với mình. Và cũng nhờ Chí cũng có cú hích lần đó là khuyến khích Chí làm cái đó. Thì khi mà Chí bước vào Chí làm thì Chí thấy đây là cái outlet của mình đây. Đây là cái nơi để mà mình gom toàn bộ ý tưởng của mình đưa ra bên ngoài cho người ta cảm nhận. Và may mắn là có sự đồng cảm về những gì mình làm với mọi người.
Chị cảm thấy rất là vinh dự được là một trong những người mà khuyến khích Chí làm podcast và làm podcast dạng độc thoại bên cạnh cái việc phỏng vấn. Tại sao? Bởi vì là cách đây 2 năm nhỉ? Khoảng 1 đến 2 năm thì mình có một cái podcast trên trang podcast của Chí, và hồi đấy có một cái tên khác,
In the Vibe,
và theo cái brand YG của Chí. Và Chí hồi đấy chỉ phỏng vấn thôi. Thì cái buổi nói chuyện của Chí với Chí qua Zoom cũng rất là thú vị hơn một tiếng hay sao ấy. Nhưng mà cái phần mà sau khi Chí nghe lại Chí thấy thú vị nhất ấy, là cái phần mà Chí nói độc thoại về một cái gì đấy. Và Chí rất là muốn là ok, mình muốn hỏi thêm cái này. Nhưng mà kiểu cái mô hình phỏng vấn nó lại rất là khác, và cho nên mình lại một người được phỏng vấn nữa. Nên là khi ấy chị mới nói là giọng của Chí rất là hay, và cái suy nghĩ của Chí rất là nhiều. Vậy tại sao không làm một cái riêng? Nên chị cảm thấy rất hạnh phúc khi mà Chí theo đuổi con đường này đã được 2 năm rồi. Thì Chí có nghĩ là cái con đường mà làm podcast thì nó có giúp cho Chí hay là bổ trợ thêm cho Chí như thế nào của cái việc làm business không? Tại vì đối với Chi nhá, ngày trước Chi chưa từng nghĩ là ok, làm video hay là podcast hay là blog thì nó giúp gì cho công việc làm nghiên cứu và giảng dạy của mình. Nhưng mà không, nó rất là giúp rất là nhiều. Mặc dù là Chi dạy bằng tiếng Anh, nhưng mà khi mình nói trước đám đông ấy, trước khán giả, thì mình sắp xếp cái suy nghĩ của mình như thế nào ấy, nó giúp cho mình rất là nhiều trong cái quá trình mà mình đi dạy. Và đặc biệt là bây giờ cái quá trình đi dạy ở Mỹ thì cũng sử dụng video rất là nhiều, thì mình cảm thấy là mình thu âm nhanh hơn, mình thấy thoải mái hơn với ống kính. Thì không biết là nó có cái sự tương quan như vậy đối với Chí không?
Có. Chí nghĩ cái chị vừa nói là cái mà Chí rất là thuận tiện là khả năng mà mình nghĩ và mình nói ra nó nhanh hơn. Ngày xưa là còn ậm ờ suy nghĩ, nói cứ bị cắt quãng, đúng không? Còn bây giờ là mình nói cái vèo cái là xong, ví dụ cái gì đó là xong hết. Thì khả năng nói ra của mình nó tốt hơn nè. Cái đầu tiên. Cái thứ hai là tất nhiên là khi mà làm founder, Chí cũng sẽ có những cái giai đoạn được phỏng vấn hay là panel talk, là ngồi trước đám đông để giải trình cái gì đó. Thì khi mình quen với ống kính thì nó cũng tốt hơn cho mình. Cái thứ ba nữa, đối với này đặc thù của bên The Three Way thôi, là chính vì Chí nói về cuộc sống khá là nhiều đến nỗi mà chị thấy là The Three Way nó phân tách từ Trí Lê Kero luôn, nó thành một cái phần khác của mình, một cái khía cạnh khác con người của mình luôn á. The Three Way nó có một cái năng lượng rất là triết lý, nó có năng lượng trong ngôn ngữ Khèo Dương nó là magician, tức là nó quán xuyến được cái góc nhìn thế giới này rất là cao, thấy được mọi thứ và rất điềm tĩnh, nhìn vô cái gì cũng rất là logical, rational, có logic hết và có lý do. Và không biết từ lúc mà cái hình ảnh đó nó trỗi dậy trong Trí á, Trí cảm giác như là Trí Lê Kero có thể ảnh hưởng, có thể học được cái hình ảnh đó. Tức là lúc mà ngày xưa Trí làm việc thì đôi khi chính vì áp lực công việc này kia, đôi khi mình sẽ phản ứng với mọi thứ trong vô thức của mình. Mình có thể bực mình cái này, cái bực mình cái kia. Mình có thể là rất là nhanh tới việc là mình cho ra câu nói của mình. Nhưng mà khi cái năng lượng The Three Way nó được hình thành rồi đó, và Trí thấy nó thành một cái phần của mình đó. Và khi mà đôi khi Trí làm việc, Trí viết email, Trí hay có cảm giác như mình switch qua cái The Three Way mode luôn. Tức là tự nhiên thay vì là mình rất là cực đoan trong cái gì mình nói là rõ ràng, tức là đôi khi có thể là đẩy người ta tới cảm giác cảm xúc mạnh nhất, thì bây giờ thông qua The Three Way chỉ viết câu từ nó tốt hơn chút, nó có lý lẽ nhưng mà nó nhẹ nhàng. Thì không biết mọi người có để ý hay không, nhưng mà chỉ nghĩ là con người mình có những dạng tính cách mà nó sẽ phân tách.
Đúng. Cái này chị cũng rất đồng tình, bởi vì là con người bình thường của chị có thể là nó lý lắc hơn, tại vì chị cũng biết chị. Nhưng mà khi mà mình ngồi và mình thu podcast mình bắt đầu, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast, thì mình có một cái vai điềm tĩnh hơn và nó trưởng thành hơn. Và đôi khi mà chị trả lời tin nhắn hay email của mọi người cũng giống như chị, là mình channel cái con người của mình, và đây cũng là một con người của mình chứ không phải là mình giả vờ là một con người khác. Nhưng mà nó là một cái phần rất quan trọng, thì chị thấy cũng hay, rất là thú vị. Thì có một cái câu hỏi nó hơi cá nhân một tí nhưng mà cũng vui vui, đấy là chúc mừng chị mới kết hôn.
Cảm ơn chị.
Chị khi mà chị nói là kết hôn với một bạn tên là Lenny, thì chị biết là bạn ấy đã từng cộng tác với rất nhiều cái workshop, và chị bảo rất là thú vị khi mà chị lại hẹn hò và kết hôn một người mà cùng làm trong một công ty với chị. Thì chị không có cái trải nghiệm này, nhưng mà bây giờ chị bắt đầu dần dần có trải nghiệm vì ông xã của chị cũng tham gia vào The Present Writer nhiều hơn. Thì chị có thể chia sẻ một chút về cái trải nghiệm mà cộng tác với cái người life partner, cái đồng nghiệp cũng là
cái đó vừa khó vừa dễ. Chị nghĩ là chị cũng sẽ biết cái đó đúng không, vừa khó vừa dễ. Cái khó là đôi khi những vấn đề quan hệ cá nhân của mình nó ảnh hưởng tới công việc. Nhưng mà cái dễ của nó là người ta hiểu mình quá rồi, thành ra là đôi khi mình bực mình mà họ cũng không cần phải đoán là tại sao mình bực nữa. Họ biết cho ông 5 phút nữa ông tỉnh là liền. Dạng vậy. Thì chị thấy là có những cái lợi thế ở việc đó. Sau này khi mà chị khai thác tốt hơn về mối quan hệ của mình thì chị thấy là mình có thể bỏ qua vấn đề cá nhân được. Tức là bước vào công việc là cái lãnh địa mới. Nó là cái lãnh địa mà ở đó là mình mô tả bản thân mình qua công việc, ngôn ngữ công việc và những cái yêu cầu và những cái mong ước, mong muốn về công việc hoàn thành như thế nào, những kỳ vọng xung quanh nó. Nhưng mà tách ra khỏi công việc đó là cuộc sống gia đình, nó khác nhau. Và lúc đó là mình nói chuyện với nhau như vợ chồng chẳng hạn như vậy. Thì chỉ nghĩ là nó chỉ cho mình phải cần phân tách nó một cách nào đó và cố gắng cấu trúc nó thành hai cái nhánh khác biệt với nhau thì nó đỡ vấn đề hơn. Chỉ là đừng đem năng lượng của người yêu vào năng lượng công việc và đem năng lượng công việc vào cái năng lượng của tình yêu sau đó. Thì chị thấy là chỉ cần mình giải quyết bài toán nó được á, là mọi thứ nó đâu ra đó hết à.
Chị rất đồng ý, và chị nghĩ đây cũng là trở lại cái câu chuyện vừa rồi. Lời khuyên của chị là mình không xây dựng team của mình như là gia đình. Bởi vì là nếu mà mình là gia đình thì ok, Lenny sẽ là vợ của chị và không phải là đồng nghiệp. Và mọi người trong team cũng là gia đình của mình. Thì chị cảm thấy là cái sự tách biệt giữa đồng nghiệp và người thân ấy, nó cũng sẽ giúp cho mình để có thể làm việc với người thân của mình. Tại vì ở trong team của chị là ông xã này, rồi anh trai của chị, rồi cô của chị cũng tham gia vào The Present Writer. Do vậy là đâu đó mình, cá nhân của mình thì mình ngỡ nghĩ là đấy là anh trai và cô là riêng, đồng nghiệp là riêng. Đấy, thì chị cũng muốn là truyền tải cái ý tưởng này đối với team của mình. Tại vì mọi người không cảm thấy ngại, quên mình ngại nói chuyện với anh trai của chị đâu. Đấy là một người mà làm cái vị trí đấy.
Đó thì chị nghĩ là đó là một cách mà chị cũng sẽ ứng dụng vào được á. Tức là cho dù mình phân tách nhưng mà mình cũng hiểu là nó có những cái đặc thù khác nhau giữa thực sự là người gia đình cùng dòng máu với mình với lại người bên ngoài. Nhưng mà cả hình, có thể là hình tướng nó khác nhau nhưng mà tính chất trong công việc thì như nhau. Tức là cho dù là anh trai hay là em gái của mình thì cũng sẽ phải là làm nhân viên của mình, hay vợ của mình, hay chồng mình cũng sẽ là coi như nhân viên nếu mà đứng dưới công ty mình.
Chính xác.
Đó thì mọi người bình đẳng trước đó với nhau. Chí bị cái vấn đề cũng có một cái sự khó khăn nhất định trong việc là, thí dụ chị biết là ngoài Vibe Chi thì chị cũng hỗ trợ em Chí làm Lekka Analytics Base. Đó là một cái doanh nghiệp khác, mà doanh nghiệp đó là đặc thù về service, nó là small business. Và nó là một cái phòng gym ở Thảo Điền. Thì lúc mà em trai Chí là bạn là CEO và founder của Lab luôn. Em trai Trí từng có thời gian làm cho đội tuyển quốc gia Việt Nam là thể lực. Thì khi bạn kinh doanh thì nó cũng lần đầu tiên bạn làm. Trí cũng tư vấn và giúp đỡ bạn để làm sao mà trở thành nhanh nhất, để trở thành một người mà nắm quán xuyến được công việc. Và sau đó thì vợ của Trí thì từ vai Trí thì Trí cũng cử qua để phụ, để làm bên đó. Thì khi mà Lenny qua đó thì Lenny là trở thành coach. Tại bạn rất là đam mê về thể hình. Bạn phụ nữ nhưng mà tập rất là nhiều, tập nhiều hơn Trí luôn. Sau cái bạn nó quá là từ từ bạn biến thành một người mà rất là thích tập và làm quán xuyến một phần bên kia. Thì nó lại xảy ra vấn đề là giữa một người em và người vợ của mình. Trong một công ty mới mở nữa. Thì Trí cũng phải có những cái, tức là mình phải quán xuyến được cái năng lượng này. Tại vì khi mà có vấn đề mâu thuẫn xảy ra, bây giờ mà đứng phía em của mình hay đứng phía vợ của mình đâu có dễ đâu. Đó thì Trí thấy là nó sẽ xảy ra nếu mà bạn làm với gia đình của mình. Và mình phải cho dù mình lý lẽ cỡ nào mình cũng sẽ không thể nào đứng trên cái cảm xúc được.
Đúng vậy.
Thí dụ như là mình đứng với em của mình thì bạn kia sẽ bảo là tại sao anh như vậy. Còn đứng với vợ thì em trai bảo anh ruột của mình mà tại sao như vậy. Thành ra là nếu mà Trí cho cái advice, Trí nghĩ là nên tránh trường hợp đó ra. Nhưng mà lỡ dính vào thì ráng phải chịu khó tí xíu. Tại vì nó sẽ không có lần rạch rồi. Tại khi đó cảm xúc lên ngôi. Và khi cảm xúc lên ngôi á, thì cái lý lẽ mình mà có vẽ cái đường nó sắp, nó chặt cỡ nào thì nó cũng sẽ không, nó sẽ không có bo được cái vấn đề đó.
Đúng, nhưng mà chị cũng nghĩ rằng là có rất nhiều cái điểm lợi của việc làm việc với gia đình. Chị nghĩ rằng là nó có rất rất nhiều điểm lợi và tất nhiên là có rất nhiều cái phức tạp ở trong đấy. Nhưng mà cuộc đời mình phải chọn.
Đúng rồi, cái điểm mà Trí thấy là có thể học được là tại vì ông ngoại của Trí cũng từng là một nhà kinh doanh lỗi lạc ở Sài Gòn ngày xưa. Ông ngoại Trí là người Hoa và cũng từng xây dựng một cái gần như một cái đế chế về dệt ở Việt Nam trước khi giải phóng. Thì ông ngoại Trí có cái hay là ông chỉ trust vào những người gọi là kin, những người mà trong gia đình và cùng dòng máu thôi.
Tức là ông quyết định là chọn gia đình để làm việc với mình.
Đúng rồi, và những người giữ chức vụ cao nhất đều là trong gia đình. Và Trí nghĩ cái cấu trúc này nó không có phải là xa vời đâu. Trí nghĩ là gốc người Hoa rất là nhiều. Ông ngoại Trí là người Hoa. Và trên thế giới các bạn có thấy là tập đoàn Walmart đi. Walmart thì nguyên gia đình đó cũng đều là từ gia đình. Đúng không? Thì Trí nghĩ là cái việc xây dựng dựa trong gia đình nó cũng là một cái rất là hay. Một cái mô hình Trí nghĩ là rất là bền vững. Tại người trong gia đình là sẽ không có giờ hại nhau đâu. Rõ ràng là vậy. Tất nhiên có ngoại lệ nhưng mà phần đông là không. Thì Trí nghĩ là để làm cái chuyện đó được thì phải có một người giữ cái chìa khóa. Và cái người đó là cái người mà tất cả người trong gia đình phải tôn trọng ở mức tối đa luôn. Thì mới dẹp loạn được. Nó giống như vương quốc phải có một người vua. Thành ra chứ nghĩ nếu mà làm việc chung với gia đình thì phải có một người đứng ra. Và người đó là những người kia là tôn trọng hoàn toàn. Và hiểu cho người kia tại sao họ quyết định như vậy. Thì chứ nghĩ đó là cái yếu tố mà duy nhất để kết nối gia đình nếu mà làm công ty.
Okay. Cảm ơn Trí và cảm ơn ông của Trí đã truyền lại được bí kíp này. Thì có lẽ câu hỏi cuối cùng thì nghĩ về tương lai 5 năm, 10 năm nữa thì tương lai của YG và tới Trí Way sẽ như thế nào?
Trí thấy cái vui là khi người ta hỏi Trí năm sau Trí làm gì, đôi khi Trí còn không biết Trí làm gì năm sau nữa. Tại cuộc sống của Trí là cuộc sống rất là hiện sinh, rất là Trí luôn tìm kiếm những ý nghĩa. Tất nhiên là mình có một cái ánh sáng cuối đường, mình biết là cái vì sao mà dẫn lối mình trên cái sa mạc này là cái gì. Chỉ cái mình không biết á, làm sẽ đi như thế nào trong cái đó. Và trên hành trình đó mình sẽ lấy những cái gì thì mình không biết. Thì chỉ không biết là năm sau sẽ làm gì luôn, chứ đừng nói là 5 năm nữa. Nhưng mà cái mà chỉ luôn muốn hướng đến trong 5 năm như là một cái tầm nhìn tối cao của mình á, là chỉ muốn vẫn là một nhà, được biết là một nhà kinh doanh, một người kinh doanh. Và xây dựng một nền tảng của mình và giúp đỡ những người xung quanh mình ở mức tối đa, gia đình hay là những người bạn bè thân của mình. Và cái thứ hai nữa là phát triển những đặc thù kinh doanh của mình ra thành những thứ mà nó có thể lớn hơn và nó mang tính bền vững cao hơn, là có thể là sau này thế hệ con cháu mình vẫn thừa hưởng được những cái đó. Chứ không phải là mình xây dựng cái đời của mình cái là sau đời của mình nó tan biến luôn. Thì chỉ hy vọng là cái đó sẽ xảy ra với mình. Cái mảng kinh doanh nào thì chỉ nghĩ là chỉ là người làm công nghệ thành ra nó cũng sẽ xoay quanh công nghệ thôi. Và cái mảng thứ hai có thể là cái mảng tiêu dùng, có thể là những thứ thường ngày hơn. Giống như ông ngoại chứ từng làm về dệt thì chứ có thể là chị sẽ làm cái gì đó về dệt chẳng hạn.
Cảm ơn chị đã chia sẻ rất là thật tình và cảm ơn chị đã tới với The Present Writer Podcast.
Cảm ơn chị đã mời chị tới tập này và chị cũng không nghĩ là mình sẽ nói về business với chị, nhưng mà đó là cái hay của cuộc sống, đúng không? Là chị chưa bao giờ nghĩ là chị sẽ ngồi nói business với chị. Lúc đầu chúng ta toàn nói về content hay là văn hóa xã hội hay giáo dục thôi. Nhưng mà đây đó là cái hay đó.
Và Chi cũng chưa bao giờ nghĩ, bởi vì Chi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một người làm business. Cho vậy là đến ngày hôm nay mình mới tới cái giai đoạn này và cũng có team để mà có thể nói những câu chuyện này với Chi. Cảm ơn Chi đã tới.
Cảm ơn Chi rất nhiều.
Chào mọi người và hẹn gặp lại.
Hẹn gặp lại các bạn. We'll be right back.